Chuyên mục Thanh thiếu nhi.
Chuyên mục Thanh thiếu nhi. Xin chào các bạn thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên. Một tháng trôi qua, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Thanh thiếu nhi ngày hôm nay. Các bạn thanh thiếu nhi thân mến, trong tiểu mục Chúng em là đội viên hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Nhớ anh Phan Đình Giót của tác giả Bùi Khắc Viện, trích trong tập truyện Chiến sĩ Điện Biên kể chuyện của nhà xuất bản Quân đội Nhân dân qua lời kể của em Nguyễn Mai Thủy Tiên, học sinh lớp 4B, trường tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên. Theo đó, tiểu mục còn có bài viết về nhân vật kể chuyện để thấy rõ hơn những thành tích mà em đạt được trong những năm học qua. Tiếp đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thu Thảo, Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên về thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố trong tiểu mục Chúng em tiếp bước lên đoàn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiểu mục Chúng em là đội viên.
Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Mai Thủy Tiên, học sinh lớp 4B trường tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên. Sau đây, mình xin gửi tới các bạn câu chuyện Nhớ anh Phan Đình Giót của tác giả Bùi Khắc Viện. Câu chuyện được trích trong tập truyện Chiến sĩ Điện Biên kể chuyện của nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phát hành năm 2009. Tôi quê ở Nghệ An, năm 1953, theo tiếng gọi của Tổ quốc, tôi lên đường nhập ngũ. Từ Nghệ An, chúng tôi hành quân suốt 4-5 tháng trời đi bộ. Thời gian kéo dài, trang bị thiếu thốn, nên sức khỏe của chúng tôi bắt đầu suy giảm. Ai cũng mong đến nơi tập kết cho đỡ vất vả. Chúng tôi đem đi, ngày nghỉ. Một hôm, tôi đuối sức quá, tụt khỏi đội hình. Tôi dựa lưng vào vách đồi ven đường, gục đầu xuống để nghỉ chốc lát. Khi ngước lên để đứng dậy, thì tôi thấy một anh bộ đội, dáng người hơi thấp, da ngăm đen, đầu đội mũ lăn bọc vải thưa. Với dáng vẻ hiền lành, anh hỏi tôi, có mệt không em? Em đang sốt phải không? Tôi rụt rè thưa, báo cáo anh, em bị sốt, không theo kịp đơn vị. Anh liền nói, hãy đưa súng đạn, cả bao gạo quàng vai để anh mang cho. Vừa nói, anh vừa lấy trang bị của tôi, khoác đầy một vòng quanh người anh. Tôi cảm động, nhìn thấy hai bàn chân tôi không có giày, hai gót chân đầy vết nứt nẻ, máu hòa lẫn vào đất rừng. Anh nói như ra lệnh, em phải lấy giày của anh để đi theo kịp đơn vị. Tôi nói, em đi dần dần được, anh ạ. Anh nói dứt khoát, em phải lấy giày của anh để đi. Anh là tiểu đội trưởng của em, là Phan Đình Giót đây. Trên đường hành quân, anh kể, anh là người con của mảnh đất Hà Tĩnh. Nhà anh nghèo, bị địa chủ lấy hết ruộng đất. Bố mất sớm, mẹ con phải đi làm thuê, làm mướn nuôi nhau. Giọng Hà Tĩnh của anh chậm, chắc. Bọn đế quốc, phong kiến cấu kết đàn áp bóc lột nhân dân ta. Gần 100 năm qua, đồng bào ta vẫn phải chịu cảnh cơ hàn, khổ cực, đau lòng lắm em ạ. Tôi khoe với anh, em cũng có người anh là bộ đội, đang tham gia chiến dịch này, nhưng cũng không biết anh ấy ở đơn vị nào. Dọc đường hành quân, câu chuyện đã giúp chúng tôi với bất nỗi mệt nhọc.
Tiểu mục Chúng em tiến bước lên đoàn.
Các bạn thiếu nhi thân mến, vừa rồi chúng ta vừa được nghe giọng kể mượt mà sâu lắng của em Nguyễn Mai Thủy Tiên, học sinh lớp 4B trường tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên. Các bạn biết không, không chỉ là một học sinh chăm ngoan, học giỏi mà Thủy Tiên còn luôn giúp đỡ các bạn khác trong học tập. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về Thủy Tiên nhé.
Thủy Tiên sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố là công nhân, mẹ là cán bộ thư viện nhà trường. Từ bé, em đã được bố mẹ dạy dỗ nhiều điều về đạo làm con, về tình yêu thương những người thân trong gia đình. Vốn dĩ thông minh, nhanh nhẹn, em luôn biết tự tạo cho mình môi trường học tập tốt nhất mà không khiến cha mẹ phải buồn lòng. Chị Mai Thị Ngoan, mẹ của Thủy Tiên chia sẻ.
Đối với Thủy Tiên thì mình vừa là mẹ mà cũng như là vừa là bạn cùng đối với bạn ý. Thì từ khi còn bé thì thường mình hay dành thời gian để đọc sách trước khi đi ngủ. Và khi học bài thì mình với bạn ý thường là thi nhau làm xem là ai làm kết quả ra trước cho Tiên, thì để khiến cho bạn ý không bị áp lực. Trong các cái hoạt động trải nghiệm thì mình có một lợi thế, đó là giáo viên ở trường, nên mình thường được tham gia cùng bạn ý giúp bạn ý tự tin hơn.
Tiếp xúc với em, ngay từ lần đầu tiên tôi đã bị ấn tượng về một cô học trò có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền lành, đôi mắt sáng và vầng trán cao. Nói đến Thủy Tiên, trước hết phải kể đến những thành tích học tập của em. Thủy Tiên học đều tất cả các môn, em luôn chuẩn bị kỹ bài ở nhà trước khi đến lớp. Giờ học nào em cũng hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài. Em rất thích học các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là môn toán. Trong năm học 2016-2017, em đã đạt được những thành tích đáng tự hào. Giải nhất toán bằng tiếng Việt Internet, giải toán bằng tiếng Anh Internet cấp thành phố, giải nhì toán bằng tiếng Việt Internet, giải toán bằng tiếng Anh Internet cấp tỉnh, giải nhất thi IELTS Internet cấp thành phố, giải nhất thi IELTS Internet cấp tỉnh, giải nhì thi OSI Internet cấp tỉnh, giải nhì thi kể chuyện và đọc diễn cảm thành phố. Học giỏi như vậy, nhưng Thủy Tiên không kiêu căng mà em luôn chan hòa giúp đỡ các bạn trong học tập. Hình ảnh một người bạn gái luôn cặm cụi ngồi giảng bài cho các bạn đã trở nên quá đỗi quen thuộc với thầy và trò nhà trường, nhất là với các bạn học sinh lớp 4B, trường tiểu học Nguyễn Huệ. Em Hoàng Quỳnh Phương, học sinh lớp 4B, trường tiểu học Nguyễn Huệ cho biết.
Cháu thấy bạn Thủy Tiên ở lớp học giỏi, hăng hái, giơ tay phát biểu xây dựng bài, với cả bạn hay giúp đỡ bạn đấy.
Thủy Tiên là người rất năng động, bất kể cuộc thi nào của lớp, em cũng tham gia đầy đủ nhiệt tình. Cũng chính vì sự hoạt bát năng động của mình, nên em đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ do thầy cô giáo hay những công việc trong lớp giao cho. Vì thế, Thủy Tiên luôn được sự tin yêu cũng như lòng quý mến của các bạn và thầy cô. Cô Dương Thu Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 4B, trường tiểu học Nguyễn Huệ chia sẻ.
Thủy Tiên thì luôn luôn là cố gắng trong học tập, bài nào mà không hiểu hoặc là chưa giải được thì em thường hỏi cô giáo và hỏi các bạn ở trong lớp là học tập tốt. Trong lớp thì có những học sinh còn chưa mạnh dạn, chưa tự tin hay là học kém các môn thì Thủy Tiên luôn giúp đỡ các bạn ý trong các giờ ra chơi hoặc là trong các tiết học mà cô giáo cần sự giúp đỡ của Thủy Tiên với các bạn ấy thì Thủy Tiên luôn nhiệt tình và năng động tham gia.
Không chỉ là một học sinh gương mẫu, ở nhà Thủy Tiên luôn là một người con ngoan. Sau mỗi giờ học, em thường tranh thủ giúp đỡ bố mẹ công việc nhà và chăm sóc em gái nhỏ 1 tuổi của mình. Thủy Tiên chia sẻ.
Con rất thích học ở trường. Ngoài những việc mà các cô truyền tải trên lớp thì con được tham gia những hoạt động ngoại khóa như là được đi trải nghiệm cùng mấy cả trường, được tham gia các hoạt động và chơi thể thao cùng với các bạn trong những giờ học thể dục. Khi về nhà, con thường giúp bố mẹ nấu cơm, dọn nhà, giúp bố mẹ trông em.
Khiêm tốn và thật thà chính là sức mạnh để Thủy Tiên thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc học tập. Với em, niềm vui lớn nhất chính là học thật giỏi để làm cho bố mẹ vui. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng bản thân em luôn nghĩ sẽ phải phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng bản thân để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Em luôn là niềm tự hào của tập thể lớp 4B nói riêng, của trường tiểu học Nguyễn Huệ nói chung. Các bạn thanh thiếu nhi thân mến, là một trong những thanh niên tiêu biểu vừa được tỉnh đoàn vinh danh, chị Nguyễn Thị Thu Thảo, Ủy viên Ban chấp hành thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên, khiến nhiều người cảm phục bởi ý chí quyết tâm trong thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Chúng tôi đã có buổi trò chuyện với chị để hiểu hơn về những đóng góp của chị đối với phong trào đoàn, hội, đội.
Chào chị Thảo, rất vui vì được trò chuyện với chị trong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi ngày hôm nay. Thưa chị, được biết là trong những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Và có được những thành tích đó thì một phần là do bản thân chị đã tích cực tham mưu cho thành đoàn, tổ chức nhiều hoạt động tập thể ý nghĩa thiết thực, thu hút được đông đảo các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Và chị nghĩ sao về vấn đề này?
Vâng, Cá nhân tôi thì được tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành đoàn Thái Nguyên mảng công tác đội và phong trào thiếu nhi. Trong nhiều năm liên tục thì đối với đơn vị thành phố Thái Nguyên thì luôn được nhận cờ của Trung ương đoàn cũng như là cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu toàn tỉnh của tỉnh đoàn Thái Nguyên về mảng công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi. Đối với việc tổ chức các hoạt động thì chúng tôi, cá nhân tôi cũng như tập thể Ban Chấp hành Ban Thường vụ Thành đoàn cũng như là các đồng chí cũng như là các đồng chí trong hội đồng đội thành phố Thái Nguyên luôn tích cực học hỏi, tìm ra những cái cách làm, những cái phương pháp làm hay, hiệu quả, những cái mô hình thiết thực phù hợp với đội viên thiếu nhi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để tổ chức các hoạt động sao cho cụ thể, thiết thực, phù hợp với đội viên thiếu nhi toàn thành phố.
Vâng, được biết chị là một trong những minh chứng thể hiện rõ nét các tinh thần của tuổi trẻ, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Vậy thì chị có thể chia sẻ đôi chút về tinh thần tuổi trẻ trong bản thân chị?
Cá nhân tôi thì được tham gia công tác đoàn hiện nay là được 13 năm. 13 năm làm công tác đoàn, 8 năm làm cán bộ đoàn chuyên trách. Và ngay từ khi mới về cơ quan thành đoàn thì tôi cũng đã được làm việc đối với mảng công tác đoàn. Thì tham gia công tác đoàn đội và làm các công việc làm cán bộ đoàn chuyên trách ấy, việc đầu tiên thì phải có đam mê, và thứ hai thì cái đam mê cũng là một phần để đưa đến những sự thành công. Tuy nhiên thì cái việc học hỏi và tích cực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ cũng như là tìm tòi sáng tạo thì là rất là quan trọng trong cái việc tổ chức các hoạt động.
Theo chị thì cái khó nhất của một người làm công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hiện nay là gì?
Có thể nói đến khó khăn thì cũng có rất là nhiều khó khăn. Ví dụ như là bây giờ cái việc tổ chức hoạt động cho thiếu nhi thì rất là khó, khó hơn cái thời điểm trước rất nhiều. Chị cũng đã biết là thiếu nhi bây giờ thì bị thu hút bởi rất nhiều các loại hình giải trí khác nhau. Ví dụ như là các em rất là thích các trò chơi điện tử, iPad hay là các thiết bị thông minh. Chính vì vậy nên để tổ chức một hoạt động thu hút thiếu nhi thì đòi hỏi mỗi cán bộ đoàn, hội, đội phải không ngừng đổi mới, tìm tòi và sáng tạo trong việc tổ chức hoạt động. Đấy là cái khó khăn trong cái việc tổ chức hoạt động.
Vâng, biết là khó nhưng mà tôi thấy bản thân chị đã có rất nhiều cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Vậy chị có thể bật mí đôi chút về bản thân chị cũng như là những dự định của chị trong thời gian tới?
Trong cái quá trình tổ chức và triển khai hoạt động thì cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì chúng tôi thì cũng được cái sự đồng thuận, giúp đỡ, tạo điều kiện của thứ nhất là các cấp lãnh đạo, thứ hai là của thủ trưởng đơn vị và sự ủng hộ, chia sẻ và tích cực của các cơ sở đoàn hội đội trực thuộc. Nên cái việc triển khai tổ chức hoạt động tuy khó khăn nhưng chúng tôi vẫn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cá nhân tôi thì là một người thật sự có đam mê với công tác đoàn đội và tôi thì luôn đặt ra cho mình một cái mục tiêu là sẽ luôn cố gắng trong cái thời gian còn được công tác ở tổ chức đoàn thì sẽ luôn cố gắng không ngừng học tập trau dồi để hoàn thiện mình hơn và đưa đến cho đội viên thiếu nhi trên địa bàn thành phố những hoạt động thật sự thiết thực và có ý nghĩa.
Vâng, cảm ơn chị về những thông tin vừa rồi và chúc cho chị là ngày càng có nhiều thành tích cao hơn nữa, góp phần thúc đẩy công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe cuộc phỏng vấn chị Nguyễn Thị Thu Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên về thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Thanh thiếu nhi do phóng viên Lưu Lan thực hiện.